बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
của bộ kinh Pháp Cú phẩm 26 với tựa đề là Bà La Môn. Thì như chúng ta biết rằng là Bà La Môn là một cái đẳng cấp cao nhất nằm trong bốn đẳng cấp của xã hội Ấn Độ vào thời kỳ Đức Phật xuất hiện. Thì cái đẳng cấp thời kỳ ở Ấn Độ lúc bấy giờ là cao nhất là đẳng cấp Bà La Môn. Tiếp đến là đẳng cấp về Sáng Đế Lì là hàng vua chúa quan lại. Đẳng cấp thứ ba rằng là các cái vị thương gia nông dân, những cái người mà tạo ra cái là sản xuất trong xã hội. Và hàng cuối cùng thấp nhất rằng là cái hàng mà gọi là nô lệ, hay là những cái người mà phải cái cuộc đời của họ là phải rằng là làm công tôi mọi để phục vụ cho ba cái giai cấp trên. Thì với là cái cách rằng đẳng cấp là cao nhất của Bà La Môn đó, thì cái đẳng cấp này cho rằng mình rằng là được sinh ra bằng huyết thống, tất nhiên là cha truyền con nối, và luôn giữ cái vị thế là cao nhất trong xã hội. Và họ cho rằng cái đẳng cấp Bà La Môn này và chức năng của giai cấp này á, rằng là làm cái công việc rằng là tiếp xúc với thần linh, tế lễ ngang qua những cái phương thức là hành đạo, như rằng là tế lễ rằng là giết rất nhiều những cái sinh vật như là hươu, dê, vân vân để mà cúng tế thần linh. Và khi Đức Phật xuất hiện á, thì ngài thấy rằng cái hệ thống đẳng cấp như vậy á rằng là bất công cho xã hội, và ngài đã phản đối cái việc phân chia những cái đẳng cấp này ra những cái cấp bậc mà như vừa mới nói. Và ngài là phản ứng lại và ngài phản đối về những cái lý thuyết mà giai cấp Bà La Môn là đang sử dụng. Và vì vậy cho nên ở trong cái phẩm Bà La Môn này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với ngài, đối với Đức Phật á, thì cái tên gọi không quan trọng. Dù đó tên gọi là Bà La Môn là một cái vị tu sĩ theo ngoại đạo hay là một cái vị tỳ kheo, thì cái tên gọi không quan trọng, mà cái quan trọng chính là cái nội dung, là cái việc làm của cái người đó có xứng đáng rằng là cái giai cấp lãnh đạo hay là cái tầng lớp mà đóng cái vai trò rằng là hướng dẫn đạo đức cho con người hay là không. Và như chúng ta đã biết rằng là ngài thấy rằng trong cái hệ thống đẳng cấp cũng như là lý thuyết của Bà La Môn có nhiều điều không được đúng. Vì vậy cho nên ở trong cái phẩm này chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật định nghĩa là tất nhiên ngang qua những cái câu kệ chúng ta sẽ biết rằng là Đức Phật sẽ định nghĩa lại cái nội dung thế nào là Bà La Môn, thế nào là Bà La Môn theo quan điểm của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái câu kệ của cái phòng này. Câu kệ đầu tiên 383: Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, ngươi là bậc vô vi. Đó, như vậy là trong cái phẩm này, ở trong cái câu kệ này thì Đức Phật nói là những cái người mà Bà La Môn, tức là những cái người tu sĩ ngoài đạo á, đó thì cái công việc á của cái người tu sĩ là làm sao phải đoàn cho được rằng là cái ái dục, còn cái ái dục mà đang tuôn chảy như là thác đổ trong cái con người, và phải biết được các cái hành ở đây á, là chỉ cho các cái pháp là hữu vi, chỉ cho cái thân năng của con người, cũng như là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng trong cái cuộc đời này á, rằng là không có cái ngã, mà tất cả là do duyên sinh đó. Và nếu như một cái người đoạn dục ái và coi như là không có chấp thủ tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời này á, thì mới xứng gọi rằng là cái bậc là vô vi, hay là cái người mà chứng đạt được cái đích rằng là rốt ráo. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu kệ mở đầu đây là Đức Phật là định nghĩa lại là một vị Bà La Môn là cần phải tinh tấn đoạn trừ các cái còn cả cái ái dục, cũng như rằng là không có chấp thủ bất kỳ một sự vật hiện tượng nào trong cái cuộc đời này. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái Đức Phật định nghĩa cho Bà La Môn một cái định nghĩa cơ bản, đó là phải đoàn trừ các cái tham ái và bỏ mọi kế là chấp thủ. Trong khi đó chúng ta thấy rằng cái pháp hành trì của Bà La Môn rằng là chúng ta thấy rằng là cái cuộc sống tu hành hay là cái quan niệm tu hành của những người Bà La Môn đó thì họ quan niệm là như thế này, rằng là khi đang còn trẻ thì cố gắng học, và khi trung niên thì lập gia đình, có vợ có con, và sau đó khi mà về già yếu thì lúc đó mới xuất gia là đi tu. Đó thì cái quan niệm tu hành của cái người Bà La Môn là như vậy. Nhưng mà cái quan niệm của Đức Phật thì không cho như vậy. Nếu như có một cái nếp sống như vậy thì nếp sống đó của một vị cư sĩ, nhưng nếu mình mà với tư cách là một cái vị đạo sĩ, là người hướng dẫn tinh thần cho mọi người thì phải tu hành là nghiêm chỉnh, là nghĩa phải đoàn hẳn rằng là cái tham dục hay là tham ái hay là cái quan hệ là nam nữ. Và nếu được càng tốt là khi tu khi đang còn trẻ đó, và tuyệt đối là không có làm nghĩa phải đoạn tình các cái tham dục. Câu kệ 384: Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sự dứt sạch. Đó, ở đây chúng ta thấy cái câu kệ nhờ thường trú hai pháp. Hai pháp đây là chỉ cho thiền chỉ và thiền quán. Đó, thiền chỉ và thiền quán. Và trong cái câu kệ này thì Đức Phật là nhằm là coi như rằng cái theo cái quan điểm của ngài thì người Bà La Môn á thì cần phải có cái thiền định, là cần có là phải có cái thiền chỉ và thiền quán. Vì chỉ có cái thiền chỉ và thiền quán này á thì mới giúp cho cái con người đến được bờ bên kia, là sau khi đã đoạn trừ mọi cái kiết sự, mọi cái là phiền não của tham sân si. Đó. Câu kệ 385: Không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi bà La Môn. Thì không bờ này bờ kia là chỉ cho căn và trần, bờ này là chỉ cho sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, còn bờ kia là chỉ cho đối tượng của sáu căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Đó. Và một cái vị Bà La Môn hay là một cái vị đạo sĩ á, thì không có chấp thủ sáu căn cũng như không chấp thủ là sáu căn. Đây là một cái định nghĩa. Vì không có chấp thủ cái chủ thể là sáu căn cũng như không chấp thủ là cái đối tượng của sáu căn, tất nhiên là khách thể. Vì không chấp thủ như vậy cho nên gì, rằng là sẽ thoát khỏi khổ đau. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng một cái câu kệ về Đức Phật cho một cái nội dung mà theo ngài, với những cái nội dung như vậy thì cái vị đạo sĩ mới xứng gọi là Bà La Môn. Câu kệ 386: tu thiền trú ly trần, phần sự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. Cái câu kệ này là Đức Phật cũng cho cái nội dung của Bà La Môn là phải gồm cái gì? Thứ nhất là tu thiền. Tu thiền thì gồm có chỉ và có. Còn trú ly trần là tất nhiên là gì? Ly trần đây tất nhiên là đi vào những cái nơi mà rừng và những cái nơi mà gọi là xa lánh làng mạc, xa lánh những nơi mà đông dân cư ồn ào. Đó. Chủ ly trần. Phần sự xong, phần sự xong ở đây là nói rằng là cái vị đó là phải chứng được lý tưởng đế. Tất nhiên là biết được rằng là khổ, biết được nguyên nhân đưa đến khổ, biết được rằng là khổ diệt hay là đích là niết bàn, cũng như biết được cái con đường đưa đến khổ diệt hay là con đường đưa đến niết bàn. Đó. Phần sự xong ở đây có nghĩa rằng nếu gọi là Bà La Môn thì ngươi là phải biết được thế nào là khổ, và ngươi phải biết bằng cách nào đó là phải diệt cho được phải diệt cho được khổ. Có như vậy thì mới xứng cái tên gọi là Bà La Môn. Rồi câu kệ 387: mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng đế lì, thiền định sáng phản chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày và đêm. Thì trong cái câu kệ này á, Đức Phật cho ra một cái hình ảnh là so sánh. Thì mỗi cái giới như vậy á, hay là mỗi cái hạng người vậy, họ có những cái đặc điểm nổi bật là của họ. Tuy nhiên tất cả những cái đặc điểm đó thì không bằng cái đặc điểm của một cái vị giải thoát là hoàn toàn, đó là Đức Phật. Đó, ví dụ như mặt trời á, thì chỉ sáng được là ban ngày thôi, còn mặt trăng thì chỉ sáng được là ban đêm thôi, còn khí giới là sáng cho những cái giai cấp là vua chúa, thiền đình thì sáng cho là phàm trí, còn hào quang Đức Phật thì chói sáng cả ngày và đêm. Thì đây là đó, Đức Phật cho một cái sự là so sánh. Thì trong tất cả những cái nổi bật của tự nhiên cũng như của những cái hạng người trong xã hội thì mỗi loài người nó có những cái đặc điểm, nhưng mà cái đặc điểm mà rốt ráo nhất đó chính là đặc điểm của một cái người mà đã từ bỏ mọi cái tham ái và coi như rằng là giải thoát được mọi khổ đau. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng sáng cả ngày và đêm đây để chỉ cho cái sự toàn diện của một cái con người mà đã giải thoát được rốt ráo. Số kìa bát đến 88. Dứt ác phẩy gọi phàm chí, tình hành gọi sa môn, tự mình xuất cấu ế nên gọi bậc xuất gia. Đó, thì ở đây thì Đức Phật cũng là nhắc lại là một vị xuất gia, dù rằng đó là Bà La Môn, phàm chí hay rằng là các tỳ kheo, thì cần phải dứt, dứt cái ác, dứt ác, rồi cần phải rằng là tịnh hạnh. Tịnh hạnh đây là tự nhiên rằng là nhiếp tất cả những cái việc ác. Tự mình xuất cấu ế là nói lên là cái đặc điểm của cái người xuất gia là phải tự mình nỗ lực, tự mình chiến thắng mình, tự mình là vượt qua là những cái tâm cấu nhiệm của tham sân si. Đó, thì Đức Phật là nêu lại là một cái nội dung, hay là nhắc lại cái nội dung của một cái người đạo sĩ, cái người mà hướng dẫn cái nếp sống tinh thần cho con người thì cần phải có những cái đặc điểm như vậy. Câu kệ 389: chớ có đọc phàm chí, phàm chí chớ đọc lại, xấu thay đọc phàm chí, đọc trả lại xấu hơn. Đối vì Bà La Môn không trả thù phải lời lớn, chúng ta là gạch bỏ cái câu đây không lợi ích nhỏ, mà chúng ta gạch bỏ và chúng ta sửa lại là không trả thù phải lời lớn. Không trả thù phải lời lớn. Rồi câu kế tiếp: khi ý không ái luyến, tâm hại được chẳng đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Thì ở đây nói lên rằng là cái hành động, hay là nói cái quan hệ giữa một cái vị tu sĩ với rằng là người đời, thì trong cái quan hệ, trong cái mối quan hệ đấy á, thì Đức Phật nói rằng là người ta không nên, không nên là đánh đập hay là công kích một cái vị là tu hành. Thế là dù rằng cái vị tu hành đó rằng là bất kể là của tôn giáo nào, bên chỗ Bà La Môn cũng như bên chỗ là đạo Phật, thì không nên rằng là xâm phạm, không nên rằng là công kích, chỉ trích rằng là một cái bậc là tu hành. Và ngược lại cũng vậy, thì cái vị mà đóng cái vai trò rằng là hướng dẫn tinh thần đó, thì cũng không nên là trả đũa lại. Và đó và khi mà chúng ta sẽ thấy rằng khi mà không có cái sân hận đó, thì coi như cái khổ đau sẽ là sẽ được diệt trừ. Thì hai câu kệ đây là ý nói như vậy. Tại vì như chúng ta biết rằng dù rằng cái tôn giáo nào thì mỗi tôn giáo vậy có một cái tầng lớp gọi là tu sĩ hướng dẫn đời sống và tinh thần. Và chắc chắn rằng trong cái vấn đề truyền đạo á, hay là trong cái vấn đề giao tiếp á, thì chắc chắn rằng sẽ có những lúc là cò xát, phải nào? Sẽ có lúc là cò xát giữa người hướng dẫn và tín đồ. Và có thể rằng trong cái sự mà cò xát hay là tiếp xúc như vậy thì có thể rằng tín đồ của tôn giáo kia sẽ không hài lòng, sẽ không thích, không ưa, và sẽ như vậy là sẽ công kích hay là đánh đập cái vị hướng dẫn tinh thần của tôn giáo kia, hoặc là ngược, hoặc là ngược lại. Đó, thì đây đứng trên cái phương diện mà khách quan thì Đức Phật là chủ trương rằng không nên đụng đến những cái vị, không nên đụng đến là những cái người hướng dẫn tinh thần dù rằng là của tôn giáo nào. Và ngược lại như vậy, thì nếu như mà người hướng dẫn tinh thần mà có bị công kích thì coi như cũng không nên trả thù lại. Khi mà Ngài nói như vậy chứng tỏ rằng trong xã hội đã có cái hiện tượng là trả thù lại. Tất nhiên rằng là một vị đạo sư tìm cách là trả thù lại tín đồ của tôn giáo kia hoặc là tín đồ của tôn giáo này. Thì cái sự trả thù lại như vậy thì không đúng tư cách của một cái người là hướng dẫn ở tinh thần. Cho nên rằng là trong hai cái câu này thì Đức Phật nói rằng dù rằng là tôn giáo nào thì cái vị là đạo sĩ người ta không nên tấn công đạo sĩ, và ngược lại vì đạo sĩ cũng không nên là trả đũa lại. Câu kệ 391: với người thân miền ý không làm các ám ác hành, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Đó, thì ở đây á, Đức Phật là cũng nhắc lại một cái định nghĩa. Tất nhiên rằng là chớ có làm các cái việc ác ngang qua ý, ngang qua khẩu, ngang qua thân. Tất nhiên là ngang qua thân khẩu ý, chớ có làm điều ác. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng tại vì cái việc ác á, rằng là nó sẽ làm, mà ác đây là chỉ cho cả cái pháp là bất thiện. Ác đây là chỉ cho cả pháp bất thiện, mà theo đạo Phật của mình là gồm có 10 cái ác nghiệp đó. 3 cái ác nghiệp mà thuộc về ý là tham sân và cái là tà kiến, rồi đến là 4 cái hành động là về lời nói, là nói láo này, nói lời ác độc này, nói hai lưỡi này, nói lời ít ngược này. Đấy là và 3 hành động về thân là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Đó, thì đây 10 cái hành động này được xem như là 10 ác, 10 ác nghiệp. Đó, thì tại vì là 10 cái ác nghiệp này á, mà khi mình làm á, thì mình sẽ tự mình làm đau khổ và mình làm cho người khác đau khổ. Mà cái mục đích của đạo Phật á, là cũng như rằng cái chủ trương của các tôn giáo khác á, rằng là làm sao mà để diệt khổ, tìm mọi cách để mà diệt diệt khổ. Bởi vậy cho nên rằng muốn vậy thì trước tiên là phải chần đứng những cái mầm móng gây nên khổ, gây nên khổ đau. Đó chính là các ác nghiệp. Câu kệ 392: từ ai biết chánh pháp, bậc chánh giác thuyết giảng, hãy kính lễ vì ấy như phàm chỉ thờ lửa. Thì cái này là cái quan trọng. Cái này là nói đến cái công ơn mà mọi người cần phải hướng đến. Tuy nhiên nhờ ai mà chánh pháp sẽ được giảng, cái này mới là cái quan trọng. Tại vì mình biết rằng là con người mình trước khi mà Đức Phật xuất hiện á, thì phải nói rằng là con người hầu như sống trong cái màn đêm của là vô minh che đậy, hầu như là vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật xuất hiện á, thì rõ ràng rằng là Ngài đã là cái người đầu tiên của nhân loại giới thiệu ra một cái hướng đi mới, một cái hướng đi mới để thoát khỏi cái màn tối của vô minh. Và vì vậy cho nên rằng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái câu kệ này là nói lên rằng là cái chánh pháp rất là quan trọng. Và cái người tìm ra cái ánh sáng đó, tìm ra cái chánh pháp đó, thì mình cần phải trân trọng là biết ơn. Tại vì chính nhờ cái chánh pháp đó mà chúng ta cũng như nhiều người là thoát khỏi được khổ đau. Cho nên đây là nói lên cái tinh thần là biết ơn và cái người đã tìm ra chánh pháp. Thì mình cần phải tôn kính những cái vị là như vậy. Và ở đây trong Phật giáo chúng ta có cái gọi là tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và rõ ràng rằng là chính nhờ Đức Phật, thế nào? Đức Phật là cái người đầu tiên khám phá ra chân lý, hay là khám phá ra cái trạng thái niết bàn, và Ngài đã truyền dạy cái niết bàn đó, truyền dạy lại cho chúng sinh cái con đường mà đưa đến niết bàn. Và lại nhiên rằng những cái người mà có thể làm thay thế Đức Phật để mà truyền cái ngọn lửa chánh pháp đó chính là các cái vị tăng sĩ. Vậy vậy cho nên rằng là chúng ta cung kính Phật Pháp Tăng, thế là chúng ta cần phải cung kính là Tam Bảo, vì nhờ Tam Bảo mà chúng ta mới tiến bộ, mới thay đổi cái nhận thức để mà có thể thoát khỏi cái nghiệp khổ. Và cái sự cung kính đó là được Đức Phật ví như rằng là một cái hành động mà thờ lửa trong theo cái quan niệm của Ấn Độ. Vì chúng ta biết rằng tôn giáo Ấn Độ là một cái xứ sở có rất nhiều cái tôn giáo, có rất nhiều cái quan niệm về tôn giáo. Thì trong đó người ta có một cái hành đạo được là phổ biến, đó là vấn đề thờ lửa. Người ta xem lửa như là cái vị thần linh, nhờ lửa mà nhân loại là được tiến bộ, cho nên người ta tôn sùng và thờ lửa rất là cung kính. Thì ý ở đây là Đức Phật là mượn cái hình ảnh cung kính của cái giới bình dân trong vấn đề thờ lửa thì ngài cũng nói vậy. Thì làm sao chúng ta hay là chúng sinh cũng cần phải có cái biểu hiện cung kính đó đối với chánh pháp. Ba trăm chín mươi ba được gọi Bà La Môn không vì đầu bền tóc, không chủng tộc thọ sinh, ai thật chân chánh tịnh mới gọi Bà La Môn. Thì cái câu kệ này á, thì Đức Phật là nhắc lại cái quan trọng là không phải cái hình thức, cái quan trọng là không phải cái hình thức. Theo quan niệm của những cái người Bà La Môn á, tu hành thời kỳ cổ đại Ấn Độ á, thì họ cho rằng chính cái khổ hành á, chính cái khổ hành là tất nhiên là bền tóc này, rồi để râu tóc dài này, hoặc là coi như là loạn thể này, thế nè, rồi hoặc là tu khổ hành, chẳng hạn như là chỉ đứng là một chân thôi, hoặc là ngồi, hoặc là tu hành theo hành con bò, hoặc tu hành theo hành con chó. Những con chó con bò đi đứng nằm ngồi thế nào thì họ hành trì giống như vậy, bò chó ăn uống như thế nào họ cũng ăn uống như vậy. Thì họ cho rằng như vậy mới rằng là bậc thánh, thế nào? Nhưng mà Đức Phật thì bác lại. Đức Phật cho rằng cái hình thức, những cái hình thức vậy là không đúng lắm và không quan trọng, mà cái quan trọng chính là cái chân chánh và tịnh. Và có một điều nữa là trong như đã nói là cái người Bà La Môn á, người ta rằng là chủ trương là cái giai cấp của Bà La Môn á là theo truyền thống, cha mà làm Bà La Môn thì con cũng làm Bà La Môn, rồi cũng cháu làm Bà La Môn đó. Thì họ là duy trì cái dòng dõi là theo cái kiểu là như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì chủ trương là không, còn không như vậy. Cái vấn đề mà anh là một cái người hướng dẫn tinh thần cho con người á, thì cái quan trọng nhất là cái đạo đức của anh, chứ không phải là vì anh sinh ra trong một cái gia đình Bà La Môn rồi anh cứ ngồi trên đầu trên cổ là người ta không có được. Mà cái quan trọng là chính nga cái đức hạnh của anh, còn của anh như thế nào mà mới có thể xem anh là một cái người là cộng cân, là cái người mà hướng dẫn tinh thần cho người khác. Và cái nội dung của cái vị đạo sĩ hay là cái người Bà La Môn ở trong này có thể là Đức Phật là nói tóm đó là phải là thật là chơn chánh và tịnh. Thế là chơn đây là tất nhiên rằng là mà là nghĩa là nói lên rằng là cái sự thật, mà nói lên là cái chân lý, là nói lên cái sự thật. Và chánh đây là chánh kiến, khác với tà kiến. Và tình đây là sự thanh tịnh, không còn có những cái phiền không còn có những cái phiền não. Thì ở đây là một cái, còn cái câu kệ này là nói tóm gọn rằng là Đức Phật chủ trương không phải vì cái hình thức, không phải vì cái vấn đề mà cha truyền con nối, mà cái vấn đề rằng là cái, còn cái cá tính đó của anh á, cái đạo đức của anh á là có xứng đáng hay là không, cái đó mới là cái quan trọng. Và khi một cái nội dung hay là một cái đạo đức của anh mà có thì anh mới xứng gọi là bà la môn hay là người hướng dẫn là tinh thần. Câu kệ 394: kẻ ngu có ích gì, bền tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng xuông. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây nhỉ. Thì như hồi nãy nói là cái người theo cái quan niệm của người Ấn Độ cổ đại á, họ cho rằng những cái hình thức bên ngoài mà cầu kỳ á, thì họ xem như là đó là những cái gì thánh. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng người Ấn Độ cổ đại những cái vị đạo sĩ rất là kỳ lạ, họ bền tóc, tất nhiên tóc họ dài lắm, đấy nè, rồi họ để râu ria, rồi họ rằng là
kẻ hẹn ngang
đường có đường dọc thế này, đó, họ những tất nhiên những cái hình thức rất là cầu kỳ, và họ xem rằng những cái hình thức là như vậy á là mới là cái vị thánh. Nhưng mà Đức Phật thì chủ trương không như vậy, cái đó không là cái gì hết, mà cái quan trọng rằng là chính là cái nội tâm của anh có phiền não hay là không. Thế là cái nội tâm á, ăn thua cái nội tâm chứ không phải là cái hình thức ở bên ngoài. Rồi mà nội tâm của anh không còn phiền não nữa thì anh mới xứng gọi là bà la môn. Đó, chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật cho một cái định nghĩa khác cũng là tên gọi bà la môn, chứ ngài không có rằng là thay đổi gì hết, cũng là tên gọi là bà la môn, nhưng mà ngài sửa lại cái nội dung. Đó, ngài sửa lại cái nội dung. Câu kệ 395: người mặc áo đóng rát, gầy ốm lộ mạch gân, độc thân thiền trong rừng, ta gọi bà la môn. Thì cái câu kệ này á thì chúng ta là sẽ thấy rằng là cái còn cái người mà còn cái người là bà la môn á, rằng là cái người phải nói là có một cái cuộc sống thật rằng là đơn giản, phải nào? Và trong cái đơn giản đó thì người này phải là phải độc thân, sống trong rừng đây còn có nghĩa rằng là phải biết là thiền định. Đó, thì ở đây rằng là chị trong cái câu kệ đây á là để nói lên rằng là một cái người là đạo sĩ á, là đó là một cái con người sống rất là đơn giản, không có chuồng về rằng là cái là vấn đề mà sung túc, cuộc đời sống rất là đơn giản. Và cái quan trọng rằng là phải có cái pháp môn rằng là đúng đắn, là đi kèm đó là pháp môn thiền định. 396: ta không gọi phạm chí vì chỗ sinh mẹ sinh, chỉ được gọi tên xuông nếu tâm còn phiền não, không phiền não chấp trước, ta gọi bà la môn. Đó, thì câu kệ này cũng tương tự vậy. Thì vấn đề là không phải là theo huyết thống cha sinh hay là mẹ sinh, mà vấn đề rằng là cái nội tâm của anh còn phiền não hay là không. Cái này mới là cái quan trọng. Câu kệ 397: đoàn hết cả kiết sự, không còn gì lo sợ, không đóng trước buộc ràng, ta gọi bà la môn. Thì cái câu kệ này á thì chúng ta sẽ thấy rằng có cái nội dung tương tự như là những cái vị tỳ kheo mà tu tập. Cái quan trọng rằng là mình phải đoàn đi cả cái ràng buộc hay là những cái kiết sự. Vì chính những cái rằng là khi mình là chấp thủ thì mình sẽ lo sợ. Khi mình tham một cái gì đó, mình tham là tài sắc danh thực thùy, khi mình dính mắt là vào những cái gọi là những cái hấp dẫn của thế gian, khi mà có dính mắt á thì đó được gọi là kiết sự. Và khi mà dính mắt đó thì nó tạo lên một cái tâm lý là lo âu sợ, sợ hãi, tại vì là mình sợ mất, sợ cái đó sẽ không còn ở với mình nữa. Có thể đó là chồng mình, vợ mình, con mình, rồi cái đó có thể rằng là tài sản của mình, nhà cửa vàng bạc, cái đó có thể rằng là danh vọng, địa vị của mình, vân vân. Khi mình dính mắt á, mình bám vào những cái mà thế gian rằng là thích thú á, thì khi mà đã có những cái bám mà bám biến như vậy á, thì đương nhiên nó tạo ra một cái tâm lý rằng là lo âu sợ, sợ hãi, là sợ những cái thứ đó nó sẽ ra đi, không còn ở lại với mình nữa. Cho nên rằng câu kệ này là Đức Phật cho một cái định nghĩa rằng là đoạn các cái kiết sự. Như là mình biết cái nội dung những kiết sự này thì gồm có 10 cái kiết sự, thân kiến nghi giới cấm thủ, tham dục sân, rồi sắc ái vô sắc ái, màng trào sự vô vô minh. Đó, những cái kiết sự thì những cái ràng buộc. Và một cái vị Bà La Môn, đúng cái tên gọi là cái vị đó cần phải đoạn hết cả cái kiết sự. Câu kệ 398: bỏ đa gia, bỏ cương, bỏ dây đồ sợ thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt ta gọi Bà La Môn. Thì đây là một cái câu nói là nói bóng thế nào. Ở trong này chúng ta có cái chú thích là bỏ đa gia, mà đa gia đây là chỉ cho sân hận, rồi bỏ cương đây là chỉ cho ái, bỏ dây là chỉ cho tà kiến, đồ sợ thuộc rằng là tùy miên, rồi bỏ khen chốt rằng là vô minh. Thì đây là chính rằng là những cái kiết sự, những cái kiết sự ràng buộc cái con người trôi lăn trong cái vòng sinh tử. Cho nên ở đây là chúng ta thấy rằng Đức Phật là nói bóng gió, dùng những cái hình tượng để mà ẩn chứa những cái kiết sự mà nó ràng buộc cái con người. 399: không ác ý nhận điều, thì bán bánh tạp hình, lấy nhật làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Thì trong cái câu kệ này là chủ yếu là nói cái vị Bà La Môn, hay là cái vị mà đạo sư, đạo sĩ thì cần phải có cái đức tính là khám còn tham nhận. Sống trong cuộc đời này rằng là khó mà có thể làm vừa lòng ai, và cho nên là để xứng đáng được cái vai trò hướng dẫn tinh thần thì anh là phải là cái người mà phải có cái đức tính là tham nhận. Giống như cái phòng trước chúng ta học về cái phòng voi đó, là giống như voi long trần. Một cái vị tỳ kheo là phải có một cái hành rằng là tham nhận, giống như cái con voi long trần là nó không có sợ cung tên giáo má đó. Thì trong này Đức Phật định nghĩa là cái vị Bà La Môn, thì một cái vị đạo sư ngoại đạo thì cũng nên có những đức tính như là như vậy. Tại vì chúng ta biết rằng là qua kinh điển á thì cho thấy rằng các cái vị mà Bà La Môn á, hay là các cái vị đạo sĩ của các cái giáo phái khác á, họ rất là căm thù độc hại, và họ tìm mọi cách để mà họ ám hại Đức Phật. Đấy là hà uy tín của Đức Phật. Giống như những cái câu chuyện mà chúng ta được nghe kể lần trước á, thấy không? Những ngoại đạo tại vì thấy rằng là cái uy tín Đức Phật là cao quá, nhiều người theo Đức Phật quá, cho nên là mới là sử dụng mỹ nhân kế, đấy là cho những người con gái đẹp để mà tới rằng là hạ uy tín Đức Phật. Đó. Cho nên rằng là với những cái ý đồ không tốt như vậy Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy ngang qua những cái câu kệ này, Đức Phật nói lên là một cái vị đạo sĩ hướng dẫn tinh thần là cần phải có cái nội dung tốt, thế này, cần phải có cái nội dung, cần phải có cái đạo đức, mà chứ không phải là anh cứ là mang một cái mác và người ta đây là đạo sĩ, rồi ưa làm gì cũng được, ưa nói gì cũng được. Đó thì Đức Phật rằng là không có đồng ý những cái việc làm của ngoại đạo như vậy. Câu kệ 400, không hận tròn bộ phận. Chúng ta sửa lại bỏ cái chữ hết, ghi lại là tròn. Không hận tròn bộ phận, trì giới không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Như vậy với câu kệ này cũng vậy, nói một cái vị đạo sư là cần phải có những cái đức tính. Đức tính đây chẳng hạn như không có thù hận, thế là làm tròn cái bộ phận còn của mình. Bộ phận của mình là rằng là phải có những cái pháp môn tu tập. Chẳng hạn như theo đạo Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Thì cái bộ phận của một cái vị tu sĩ thì phải làm tròn cái bộ phận của mình, rồi là phải trì giới, không tham ái, nhiếp phục thân cuối cùng. Thì theo Đức Phật thì chúng ta biết rằng sở dĩ mà con người trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi là tại vì tham ái. Cho nên rằng là khi mà chết thì cái lực tham đó là vẫn còn. Cái lực tham đó nó vẫn còn và nó dẫn đường đi tái sinh. Bởi vậy cho nên rằng cái quan điểm của Đức Phật ở trong câu kệ này nói rằng là mình là đạo sư tinh thần, là cái người là phải thấy rằng cái thân này là thân cuối cùng. Đó, thân cuối cùng là có ý là sao? Là nghĩa là không còn cái tham nữa, không còn cái nhân tố để dẫn đi đầu thai nữa. Khi nói đến đây rồi một số Phật tử của chúng ta nói là buồn ý. Bây giờ mình không đi đầu thai nữa là buồn. Đó là mình có cái thân vui hơn chứ. Tự nhiên bây giờ nói trong này nói rằng Đức Phật nói cái thân này là cuối cùng rồi, tất nhiên là chết sau mình không xuất hiện ở đâu hết nữa, buồn quá. Thì ở đây chúng ta phải nên nhớ rằng á, là những cái người giải thoát á, thế là cái người giải thoát là cái nơi đi của cái người giải thoát đó là mình không biết được. Mình không biết. Có hôm là các cái vị ngoại đạo mới hỏi Đức Phật rằng là những cái vị mà A La Hán tu hành theo biên đạo Phật á, sau khi nhập niết bàn thân hoại mạng chung rồi thì đi đâu? Thì Đức Phật mà trả lời rằng này, những cái vị ẩn sĩ kia, ta hỏi ngươi, khi mà cái đèn dầu, khi mà cái ngọn lửa nó tắt đi rồi, ngọn lửa đi đâu? Thế à? Thì các vị ngoại đạo không trả lời. Thì khi mà Đức Phật mà trả lời như vậy á, để nói lên rằng những cái người giải thoát á, còn cái người giải thoát là cái nơi đi của họ á, rằng là người phàm phu không biết được, mà chỉ có người trí với người trí biết được mà thôi. Còn ở đây là nói theo cái thân cuối cùng, đây là nói theo cái quan điểm thông thường là của người thế gian. Tại vì người thế gian người ta hay chọc vào cái thân, thế nào? Người ta hay chọc vào là có cái tôi, có cái thân, quý trọng cái còn cái thân. Đó, cho nên là ngài mới nói rằng là cái người đạo sư, cái người giải thoát thì cái thân này là thân cuối, thân cuối cùng. Đó là ngài dùng theo cái ngôn ngữ của thế gian, vì con người là hay là yêu chuồng cái thân đó. À, yêu mà còn yêu chuồng là cái thân là giả dối này, còn cái thân tử đại này. À, mà trong khi đó thì theo cái chủ trương của Đức Phật thì cái thân tử đại này chỉ là cái giả, mà chỉ là cái giả, không phải là cái, không phải là cái thật đó. Mà chính cái thật đó là cái rốt ráo đó thì chúng ta chưa biết được. À, chúng ta chưa biết, chưa không phải rằng là không có, nhưng mà tại vì cảnh giới đó chúng ta chưa chứng được, cho nên chưa biết. Chú kệ 401, như nước trên lá sen, như hột cải đầu kim, người không diệt ái dục ta gọi Bà La Môn. Đó, Đức Phật dùng hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh là nước nó giọt trên cái lá sen. À, chúng ta thấy rằng mà khi nước mà nó giọt trên lá sen thì nó đứng lại hay là nó chạy? À, mình nó chạy giọt, hả? Giọt nào thì chạy theo giọt đó, không bao giờ dừng lại một chút nào hết. À, cũng giống như cái hạt cải mà đầu kim, thì chúng ta biết cái đầu kim là nhỏ hay là lớn? Bây giờ đây đầu kim chẳng hạn như mình để như vậy, mà mình để cái này lên thì nó rớt hay là nó giữ? Nó rớt, phải không? Đó. Thì Đức Phật dùng hai cái hình tượng dân gian, dùng hai cái hình tượng là bình dân trong đời sống thì để nói, ý nói rằng cái vị đạo sư dù là tôn giáo nào thì cũng cần phải cần phải từ bỏ cái tham ái, từ bỏ, không có dính mắc, và như vậy thì mới xứng gọi Bà La Môn hay là bậc đạo sư. Câu kệ 402, ai từ trên đời này giác khổ diệt trừ khổ, bỏ gánh nặng giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Đó, thì cái câu kệ này thì ngài cũng cho một cái nội dung để mà gắn cho Bà La Môn. Ai ở trên cái đời này giác khổ đây là biết được là cái khổ. À, thì giống như là Đức Phật là trong cái bài Kinh Tứ Đế đầu tiên thì ngài có biết định nghĩa của cái khổ là gì: sinh lão bệnh tử, rồi đến cầu bất đắc khổ, rồi ái biệt ly khổ, quảng tận hồi khổ, tóm lại năm thù ẩn là khổ. Đó, giác khổ tất nhiên mà mình biết, mà phải biết cái khổ. Nhưng mà biết khổ rồi thì không phải là dừng lại đó, mà hành động kế tiếp là gì? Là phải diệt trừ là cái khổ. Đó, cho nên trong cái câu số 2 này, biết khổ là như thế nào, phải biết mặt mũi của nó cái nào, rồi lúc đó gì là mới diệt trừ chúng. Thế nào? Đó, diệt trừ khổ. Đó, thì đây là khi mà chúng ta thể rằng chúng sinh thì chịu khổ đau, nhưng mà cái người tu tập á, thì họ sẽ đoàn trừ cái khổ đó. À, và khi mà đoàn trừ được đó thì coi như gánh nặng đã được là đặt xuống, và như vậy là giải thoát. Đó, ở đây thì như vậy chúng ta thể rằng Đức Phật cho một cái nội dung. À, cái tên gọi Bà La Môn thì vẫn giữ nguyên, nhưng mà ngài sửa lại cái nội, ngài sửa lại cái nội dung. Câu kệ 403, người trí tuệ sâu xa khẽ biết đạo phi đạo, chứng đạt đích vô thường, ta gọi Bà La Môn. Như vậy là trong cái câu kệ này thì Đức Phật nói rằng bậc đạo sư là cái người đó phải có trí tuệ, phải biết được đâu là chính, đâu là tà. Trong cái câu kệ này rằng là cái nội dung cái vị đạo sư là cần phải có trí tuệ, chứ không thể nào rằng là một cái người mà chỉ có niềm tin một cách mù quáng. Một vị đạo sư theo quan điểm Đức Phật là người này phải có trí tuệ. chứ không phải rằng là anh làm rồi anh làm là mù. Chúng ta biết rằng là trong những cái đoạn kinh có những cái đức Phật là mô tả ngoại đạo như là một cái đoàn người mù, người đầu tiên mù, rồi đệ tử là mù cùng từng vai thầy đi, rồi là đệ tử của đệ tử là mù là như vậy. Là chúng ta biết rằng là đức Phật dùng những cái hình ảnh rất là cụ thể, chẳng hạn như rằng là khi mà tranh luận với ngoại đạo á, thì ngoại đạo thường hay nói rằng là đấng phạm thiên của chúng tôi, thế nào thế rồi đức Phật thở nào, thế mà phạm thiên là như thế nào đâu, chỉ ra cho ta thấy. Thì cái anh chàng mà ẩn sĩ mà đang đối diện là nói không, tôi thì tôi là chưa thấy. Thôi được rồi, ngươi chưa thấy phải không? Rồi bây giờ ngươi thì hỏi thầy ngươi ấy, có thấy không? Được rồi, mà về hỏi vài ngày sau gặp lại, sao? Thầy của ngươi có thấy không? Không. Thôi được rồi, thầy của ngươi không thấy phải không? Bây giờ ngươi thì hỏi thầy của ngươi là thầy của thầy ngươi ấy, là có thấy phạm thiên không? Rồi, vài ngày sau gặp lại, không có, không thấy. Và cứ như vậy mà khi mà truy tìm lên cái người đầu tiên của cái giáo phái đó, thế nói về giáo chủ của cái giáo phái đó, nói rằng đó còn có biết là có từng thấy thẳng kiên trưởng không. Đó. Cho nên từ cái câu chuyện như vậy mà Đức Phật ví ngoài đạo là giống như một đoàn người mù, người trước mù, rồi đến người thứ hai đệ tử mù, rồi đệ tử của đệ tử mù, một đoàn người ấy, một đoàn người mù. Thì chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh này rất là quan trọng. Vì khi mà Đức Phật cho một cái hình ảnh như vậy á, là để nói lên rằng những người theo đạo Phật là phải khác đi, không phải là mù như vậy được. Và chúng ta biết rằng là các tôn giáo khác người ta thường hay dùng niệm là niềm tin, thì đạo Phật cũng dùng niệm, cũng dùng là niềm tin. Cụ thể là chúng ta thấy là trong cái pháp môn gọi là tín tấn niềm định tuệ, đấy là tín. Tín là niềm tin. Niềm tin gì? Tín vào tán Phật Phật Pháp Pháp Tăng. Nhưng mà không dừng lại được, tín rồi tất nhiên là ban đầu mình tới chùa mình phải nhờ đến tha, là tha lực, nhờ đến hình ảnh của Đức Phật, nhờ đến những lời kinh tiếng kệ, rồi nhờ những cái vị thầy tăng ni là hướng dẫn. Ban đầu là phải nhờ đến tha, là tha lực. Nhưng mà khi mà tiếp nhận được giáo pháp rồi á, cũng giống như trong thời kỳ Đức Phật, các cái vị tỳ kheo ai cũng buộc phải tới gặp Đức Phật để Đức Phật cho một cái đề tài về để mà thiền quán. Vì theo cái hoàn cảnh của từng người mà Đức Phật cho những cái đề tài là cụ thể. Chẳng hạn như một hôm có cái ông là thợ rèn, có cái ông là thợ rèn á, lần đầu tiên Đức Phật giao cho một cái câu kệ, thì ông thợ rèn về học mặt mà không có thuộc. Xong rồi là Đức Phật mới hỏi: thế ngươi làm nghề gì? Bạch Thế Tôn: con làm là thợ rèn. Thôi được rồi, thợ rèn thì bây giờ làm là thợ rèn thì phải thuộc đề cái đó, mà thuộc là thuộc cái mà thuộc cái ống gió. Rồi bây giờ làm hàng ngày ngươi làm công việc gì? Nói hàng ngày thì con là thuộc lửa vậy. Vậy được rồi, bây giờ ngươi thổi lửa về, bây giờ ngươi theo dõi hơi thở của ngươi có được không? Không được. Tượng cái chi cho tượng cái chi cho còn cái theo dõi hơi thở vô rõ biết, hơi thở ra rõ biết, thì chuyện này con làm được. Vì cái nghề của con mà, nghề của con là cái nghề mà thổi lửa. Cho nên rằng cái theo dõi hơi thở này thì dễ, có được rồi. Ngươi về ngươi hành trì rồi cho ta. Đó. Thế rồi cái vị này về là ngồi là cứ để ý hơi thở vô rõ biết, hơi thở ra rõ biết, hơi thở vô biết, hơi thở ra rõ biết. Vậy mà một thời gian sau chỉ vì biết, ông thợ rèn này chứng A La Hán, chứng A La Hán. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái trí tuệ trong đạo Phật á, là một cái gì đó mà nó rất là đặc biệt. Thấy nào? Một cái trí tuệ nó làm cho cái người hành giả làm từ mình cảm nhận, từ mình chứng, từ mình biết. Đó. Cho nên là Đức Phật nói rằng pháp của ta giảng đến để mà thấy, đến để mà chứng, chứ không phải đến để mà tin. À đó, chứ không phải tin.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai.